莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú.
Chúng ta thực hiện chương trình nó hơi khó chế một chút thưa cô Nam Phương. Lý do trở ngại kỹ thuật đường xa xa xôi xe kẹt, thành ra tôi mới đến. Và nhất là chúng ta đang thực hiện tuần cuối tuần thứ hai của mùa hy vọng, mùa Giáng sinh, hay nói đúng ra là chúng ta đang có những sinh hoạt ở trên cõi đời này từng ngày từng tuần một. Cuộc đời thay đổi, mới hôm qua tôi còn vui vẻ tươi trẻ cười nói thưa cô. Mới hôm qua thời tiết thành phố Dallas này nắng ấm như mùa xuân. Hôm nay thì tôi đã khác và thời tiết cũng đã khác thưa cô. Vẫn không gian này thời tiết hôm nay lạnh lẽo hơn và có lẽ vì vậy đường dây đi vào trong nước nó cũng lạnh lẽo hơn. Rồi việc gì đến sẽ đến, chiếc lá cuối cùng sẽ rơi xuống vào mùa thu thưa cô. Con người và lá cũng giống như nhau thôi. Dưới những nắm cho cốt chẳng phân biệt được nắm nào giàu, nắm nào nghèo. Nắm nào là chủ, nắm nào là vua, là dân, là tớ. Lúc đó và có mùa sinh nhật nào chăng nữa, tất cả đều bị cào bằng vô giai cấp. Đời này là chấm dứt. Nhưng đó là khi chưa có hy vọng, chưa có niềm tin, khi đấng cứu thế chưa ra đời. Mỗi năm mùa lễ Giáng sinh đối với đa số những người công giáo cũng như những người không công giáo thì Giáng sinh là một mùa hy vọng, hân hoan, vui mừng với khung cảnh trang hoàng lộng lẫy trong nhà cũng như bên ngoài. Người ta nô nức gửi thiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh và chúc mừng nhau bằng những lời tốt đẹp nhất. Và tôi cũng sẽ chúc mừng người khách mời của tôi bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất, là do rằng ông đang trong cơn ngủ. Xin gửi lời chào đến kỹ sư, người bạn trẻ rất thân mến của tôi, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thưa nếu kỹ sư Nguyễn Minh Sơn nghe được tôi ạ? Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn nghe được tôi hay không?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý tính giả trên toàn cầu của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, là tôi nghe được và nghe rõ.
Tôi cảm ơn ông có nhiều số quá thành ra. Tôi không biết tôi liên lạc số nào thưa ông. Tôi không biết ông có nghe được phần
cả
được.
Hai số đều ổn, số được. Kia là vừa rồi nó bị trục trặc kỹ thuật mà về ví dụ như là tim loa bluetooth ổn quá thì vô tình ấn cái nút vào thì nó bị ngắt kết nối đột ngột, thế là thành thật xin lỗi toàn thể các quý vị khán giả trên toàn cầu ạ.
Tôi không biết ông có nghe được phần giới thiệu của tôi không. Tôi nói mỗi năm mùa lễ Giáng sinh về đối với tất cả con người công giáo cũng như không công giáo đều vui mừng hân hoan chào đón nhau thưa ông. À, tôi cũng nhắc đến hôm nay bên thành phố chúng tôi.
Cái ngày Noel này bây giờ nó đã gần như trở thành một ngày lễ hàng năm của người dân Việt Nam từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nên là ngay cả từ hồi tôi nhớ là từ hồi còn nhỏ đấy thì nó đi lễ nhà thờ với bà ngoại. Thì cái khung cảnh đón Noel hay lễ nhà thờ đã được người dân đón nhận một cách rất chi là nồng nhiệt rồi chứ không phải là bây giờ. Thì thực ra là cái ngày lễ Noel ấy nó đã ăn sâu bén rễ vào cái tập quán của người Việt Nam từ khá lâu rồi chứ không phải bây giờ ạ.
Thưa kỹ sư Minh Sơn, điều đó nó không thay đổi với ông, nhưng có những cái nó thay đổi trong cuộc đời như tuổi đời của ông và tuổi đời của tôi. Có những thứ nó thay đổi trong không gian nơi ông đang ở, cho nơi vũ trụ tôi đang ở. Đó là ngày hôm qua trời Đà Lạt chúng tôi nóng như mùa xuân, như mùa hè vậy. Hôm nay thì lạnh lắm. Tôi đi ra đằng trước nhà tôi lá vàng rơi nhiều lắm ông, còn vài chiếc nhưng mà rồi một chiếc cuối cùng cũng sẽ rơi xuống dưới cuối mùa thu khi đón mùa đông. Con người như tôi hay những chiếc lá vàng này được một ngày nào đó cũng nằm dưới lòng đất. Xương khô trở thành cát bụi, không biết năm nào, tôi có nói không biết năm nào là năm giàu, năm nào là năm nghèo, năm nào là năm chủ, năm nào là năm tớ. Nhưng tất cả những cái điều đó chúng ta đi qua vẫn có những cái điều tốt lành, chúc đẹp cho nhau. Tôi vẫn muốn nói với ông cảm ơn chúc lành cho ông mùa Giáng sinh này như ông vừa mới nói. Và đặc biệt là trong chương trình, đặc biệt trong trường hợp emergency ngày hôm nay, ông vẫn ở thành phố Hải Hậu, Hải Dương gì đó, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý tính giả trên toàn cầu, hiện nay địa chỉ của tôi vẫn chưa có gì thay đổi ạ. Vẫn là địa chỉ quen thuộc mà tôi cùng nói chuyện với quý khán tính giả đồng bào Việt trên toàn cầu và chương trình từ cánh đồng mây phát thanh từ thành phố Đà Lạt của Texas.
Cảm ơn kỹ sư, tôi muốn thưa với ông như thế này này. Chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ nhau đâu, vì những người chúng ta là những người Việt thân mến với nhau. Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, đã nhiều chương trình ông gặp nhiều khó khăn lắm tại nơi ông ở. Đã nhiều chương trình như ngày hôm nay chúng tôi gặp những nhiều khó khăn kỹ thuật. Thực ra cho đến khi nào chúng tôi nối kết được với đường dây với người trong nước, lúc đó chúng tôi mới có chương trình, thưa ông. Xin hỏi thăm lại về vấn đề sức khỏe ông Nguyễn Đình Thường, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và ban chương trình của đài từ cánh đồng mây cùng quý tính giả trên toàn cầu, là thực sự là sức khỏe tôi vẫn hoàn toàn bình thường, và cũng mong rằng quý sức khỏe của quý đồng bào khán thính giả Việt ta trên toàn cầu cũng như nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn bộ ban biên tập chương trình từ cánh đồng mây cũng được luôn ổn định, luôn khỏe mạnh ạ.
Tôi cảm ơn ông, tôi ổn định, Đại sứ quán Đà Lạt ổn định, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam ổn định, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa ổn định, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang truyền âm, truyền thanh, truyền hình, chương trình này đi toàn cầu đều ổn định cả. Nhưng tôi muốn thưa với ông như thế này này, có một cái điều chắc chắn ấy, ông và tôi đều suy nghĩ đến, không biết là nói chưa ổn định rồi, nhưng mà tôi vẫn hỏi ngược đấy ông. Ông đã trích COVID đầy đủ, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa là với cái mà nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể quý khán thính giả đồng bào trên toàn cầu rằng là tôi cương quyết từ chối việc tiêm vaccine, và thực ra là tôi cũng không bị bắt buộc phải tiêm. Mà cái việc tiêm vaccine này thì nó cũng không đồng bộ trong toàn bộ Việt Nam, mà nó tùy theo mỗi địa phương là làm theo một cách. Cái này là hoàn toàn có tùy vừa vào người ở địa phương nào và tùy chính sách của một cái quan lại địa phương nào đó hết. Thế nên là vấn đề là mặc dù không tiêm mũi nào nhưng mà sức khỏe tôi trong hơn 2 năm qua là hoàn toàn ổn định, không bị vướng cơ vào bất cứ vấn đề gì trục trặc liên quan đến cái dịch bệnh trên toàn cầu hiện nay ạ.
Ông nói về ông chưa tiêm hay ông không sẽ không tiêm, đấy đó là chuyện cá nhân của ông. Nhưng mà tôi biết chắc chắn như thế này, những mũi thuốc mà tốt, tôi nói tại Hoa Kỳ này đi, những cái gì sản xuất tại Hoa Kỳ tương đối đều là tốt, đối với thế giới đều là tốt cả. Kỹ thuật, tôi sẽ nhắc đến tất cả những cái điều tôi với ông đang nói đều là kỹ thuật của Hoa Kỳ cả, mà qua đường dây nói trực tiếp với nhau như ngồi bên cạnh mới đều là của Hoa Kỳ làm cả. Thuốc của Hoa Kỳ như thuốc Moderna, Pfizer hay là Johnson, bên Hoa Kỳ này có gửi bao nhiêu triệu mũi thì đều đảng ta, các người của đảng ta trích cả. Ông nếu mà ông có được trích thì tôi không biết là ông có quen lớn hay không, ông có tiền hay không. Còn không thì nó trích cho ông thuốc tàu, mà nếu mà nó trích thuốc tàu thì ông không nên trích thì cũng không nên trích. Điều suy nghĩ như vậy về thuốc tàu có đúng hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái vấn đề vaccine này ở Việt Nam hiện nay thì nó rất phức tạp. Thì đôi khi vaccine nhập thì người ta cũng không thể nào biết chắc cái nguồn gốc nó từ đâu. Đấy, thì thế nên trong cái vấn đề là tiêm vaccine này đấy, thì thực ra các địa phương nó cũng không phải là chặt chẽ. Thế nên là người dân nào mà có thể không phải tiêm mà vẫn khỏe mạnh thì cũng không tiêm. Và ngược lại, những người mà phải tiêm có vấn đề thì do họ dính nhiều bệnh nền. Thực ra mà nói thì bây giờ Việt Nam phê duyệt rất nhiều loại vaccine, thế nên là người dân thường mà với cái muốn hiểu biết họ hạn chế, nên là khi được tiêm thì họ cũng không thể là biết là thuốc gì, thậm chí họ không phân biệt được vaccine của Pfizer, của Moderna hay là của Johnson & Johnson. Hay là vaccine Verocell của Trung Quốc chẳng hạn. Những cái đó thì người dân thậm chí là đọc tên vaccine hoặc còn không thạo. Cho nên là vấn đề tiêm vaccine ở Việt Nam thì nó không theo một cái quy chuẩn gì, tại vì nó quá nhiều loại vaccine được phê duyệt. Tình hình tiêm vaccine ở Việt Nam thì nói rằng để nắm rõ hay là nó trong cái kiểm soát của hệ thống thì nó cũng không chính xác đâu ạ. Thế nên là có những cái điều mà thực ra nó rất khó nói, khó xác định ạ.
Tôi sau này đỡ rối mắt. có những lúc tôi đi lang thang trên mạng, có những tin tức rất là vui mắt thưa ông. Có những tin tức rất là rối mắt, khó chịu. Một trong những cái nó đỡ rối mắt khó chịu đó là tôi không nhìn thấy tên tuổi các viên chức nhà nước cầm quyền. Viên chức mới tôi sẽ hỏi đến Phạm Minh Chính so sánh với người bạn cũ của ông. Người bạn Nguyễn Xuân Phúc, nhưng mà chưa, đừng trả lời cái câu đó ngay. Những người khác nữa tôi rất là khó khăn con mắt tôi khi nhìn thấy một cái anh tuổi trẻ có thể bằng tuổi của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, anh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tuyên bố lung tung xòe, chả là cái gì cả. Thành phố Sài Gòn nó bể toang ra như vậy mà. Nhưng mà nói về Sài Gòn của tôi ngày xưa, ông là người trong nước, chắc là ông nghe nó gần hơn tôi. Sài Gòn đỡ hơn không? Nghe đâu Sài Gòn bây giờ tương đối đỡ hơn, và đã những người làm việc đang những người chủ nhân, tôi muốn nói mấy người chủ nhân làm công làm thuê cho những người bên Hoa Kỳ này như chúng tôi đang cố gắng kiếm lại những người dân trước họ ở khổ sở để có công ăn việc làm, đang cố gắng kiếm lại. Sài Gòn như thế nào thưa ông Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nhà sĩ Phan Đình Minh và ban biên tập của Từ Cánh Đồng Mây, Vũ Đức Đam trên thực tế là không có một tí chuyên môn nào về ngành y cả. Hắn ta là nguyên được đào tạo về ngành bưu điện ở Bruxelles, Bỉ. Thế nên là một anh nhân viên bưu điện thì mà không được đào tạo ngày nào về ngành y mà lại làm trưởng ban chỉ đạo phòng dịch liên quan đến một những bệnh dịch phức tạp thì không thể là đưa ra được những chính sách hợp lý được. Nhưng mà anh chàng cận thị độ 4 này thì lại có một cái đặc tính cố hữu của nông dân, đó là nhiều khi là có cái tính là thích hay nói dối hay nói phóng đại đấy. Và nói nôm na theo cách nói dân gian là người ta nói là nổ đấy, vì rốt nát không có kiến thức về ngành y, lại không chịu lắng nghe những ý kiến của những người chưa có chuyên môn, những y bác sĩ, những chuyên gia đầu ngành trong ngành y. Nên là những cái chính sách chống dịch của Vũ Đức Đam là chỉ là sao cho ép quốc nhập và thực hiện cái vấn đề là khủng bố F0, nghĩa là chỉ có vấn đề là phong tỏa cách ly, nghĩa là gần như là đưa mọi người vào một cái trại tập trung, và chính những cái chính sách gọi là tù hãm, biến cả một thành phố khổng lồ như Sài Gòn thành một cái trại tập trung khổng lồ, mà trong khi đó con người ta bị nhốt trong nhà không có điều kiện để thực hiện những kế sinh nhai mà không được bồi thường một tí gì, dẫn đến là suy kiệt về kinh tế, mà khiến đến nhiều người vì khó khăn quá nó họ buộc phải về quê. Chính cả cái chính sách của Vũ Đức Đam thì là đúng là chỉ là sao chép một số cái chính sách ở bên Trung Quốc. Còn sau này khi Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng thì hắn ta cũng không có hoàn toàn bất cứ một cái chuyên môn gì về ngành y như một tên đốt lát đau nghẹo Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng ở Việt Nam ví dụ như một tên tâm thần đau nghẹo như Nguyễn Xuân Phúc, trình độ học vấn thì không đọc nổi văn bản mà còn leo lên được thủ tướng. Một người chưa thoát loạn mù chữ mà chỉ đạo về cái phòng chống dịch, đưa ra những cái chỉ thị do quân sư nó gọi là nó giả cho, nó tư vấn cho một cách máy móc, khi những thằng ngu là con rối cho những một số người khác là những mưu mô gọi là thâm độc đằng sau nó giật dây, nó điều khiển những con rối. Thì một cái điều tất yếu của những tên ngu dốt không có chuyên môn mà lại làm những cái việc đòi hỏi phải chuyên môn thì nó không thể tránh khỏi những cái lệch lạc sai lầm và nó để lại những cái hậu quả rất chi là nghiêm trọng. Đó là tình hình khái quát chung về cái việc mà những nhân vật như là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính hay Vũ Đức Tam được bơm thổi lên những tên hoàn toàn tốt tát chuyên môn về ngành y lại điều hành cái việc để phòng chống một bệnh dịch và đòi hỏi về chuyên môn rất cao về y học như vậy, thì cái điều nó dẫn đến những sai lầm, những cái hậu quả tai hại rất khủng khiếp cho nhân dân Việt Nam là điều nó là cũng là hợp logic, những cái điều mà một kết quả người ta nói là nhân nào thì quả đấy, và cái kết quả hợp lý nó phải đến như vậy. Và đó thì sự thật nó là như vậy ạ.
Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn đã mang đến những cái tâm tình của ông về Covid hay về những người lãnh đạo. Thực sự bên bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng tôi xin lỗi ông tất cả những người bác sĩ bên này, nếu mà nói cho nó đúng thì họ giỏi hơn bên Việt Nam nhiều về kỹ thuật, về chuyên môn hay là về kinh nghiệm thì cái là cái chuyện khác. Ngay cả một cái anh bác sĩ mà vẫn gọi là cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ, tôi cũng chê anh ta là vì thực ra tôi không chê anh ta là bác sĩ đâu. Tôi chê anh ta là vì anh ta đâu có biết cái gì về Covid-19 đâu. Anh ta đâu có biết cái gì về Omicron đâu. Anh ta đâu có biết cái gì về Delta đâu. Tất cả thế giới này đang như mà hiệp hợp sĩ mù cả, đang đi tìm mà. Làm sao tìm khi tìm được chính xác Covid-19, lúc đó cuộc đời nó mới sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với nói cuộc đời nhẹ nhàng hơn, nếu mà nói về bệnh tật bên Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng không hơn gì. Nếu ông ở đâu không? Chúng tôi cũng lo lắng từng ngày vậy. Tôi cũng chẳng dám đi đâu vậy, nhưng mà thôi, như cái chuyện Covid coi như chúng ta tạm gác nó sang một bên đi. Trong mùa Giáng sinh tôi thưa mấy ông như thế này này, ông vừa nói từ lúc ông còn nhỏ cũng như từ lúc tôi còn nhỏ, mỗi mùa Giáng sinh chắc chắn là ở trong miền Nam chúng tôi vui hơn ông nhiều, chắc chắn là trong miền Nam chúng tôi được mừng Chúa Giáng sinh hơn ông nhiều, là vì trong miền Nam chúng tôi có gia đình, có tổ quốc, có tôn giáo mà. Nơi ông ở đâu có tổ quốc, đâu có tôn giáo, đâu có gia đình đâu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó không biết là cái văn hóa của miền Nam chúng tôi nhạc vàng, tiếng nói vàng, nó có đi ra ngoài tới ngoài miền Bắc ông được hay không? Có những mùa Giáng sinh nào khi ông còn bé, lúc mà dưới, bây giờ ông vẫn đang ở chế độ cộng sản vậy, có khác gì đâu. Có mùa Giáng sinh nào đáng nhớ trong đời ông không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể quý thính giả đồng bào Việt trên toàn cầu, cái mùa Giáng sinh đấy ở miền Bắc bây giờ nó phổ biến, tôi nói là đó là những cái ngày đấy là khi ở đường phố rất tâm lập, và đường phố nó có một cái thành phố lớn như Hải Dương hay là một trung tâm xứ đạo như ở thị trấn Kẻ Sạt cách đó 18 cây đấy, thì là ra đường là chật kín người, có thể con số lên tới hàng chục vạn. Bất cứ một mùa Giáng sinh nào ở quê hương của tôi thì cũng đều có thể có những cái kỷ niệm đáng nhớ cả, tại vì lúc đấy con người ta gọi là dắt tay nhau đi là tham dự Giáng sinh rất đông, không có một cái ngày lễ nào ở miền Bắc hiện nay nói chung và riêng quê hương Hải Dương tôi nói riêng, nói chung là Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng, thì ngày lễ Giáng sinh là ngày mà mọi người vui chơi ra đường và tụ tập ca hát, là lúc nào là cũng là đông nhất trong tất cả những các ngày lễ. Những ngày đó đấy thì nó sẽ nếu mà những người đang sống trong nước thì đôi khi nó có rất nhiều những cái chuyện tâm tình, những cái mà người ta có thể làm, mà trong khi đó nhiều những ngày lễ khác họ không làm được. Hiện nay thì cách ngày Giáng sinh thì cũng còn khoảng độ chưa đến 2 tuần nữa, nhưng mà không khí Giáng sinh cũng là tấp nập. Nhưng mà ngày Giáng sinh nó cũng là một cái cơ hội để cho, như ngày xưa thì cơ hội cho những phần tử lưu manh móc túi, nhưng bây giờ thì không cần phải đi móc túi nữa, thì là cái cơ hội để cho những cái người là bán hàng quán, rồi những người nhận trông gửi xe, cũng nghĩa là ngày lễ Giáng sinh thì nó có thể rất vui, nhưng đấy cũng là một cơ hội kinh doanh. Đấy rồi, như ở có thể là bên Hoa Kỳ thì ngày Giáng sinh là một ngày để người ta kích về, gọi là kích cầu về nhu cầu mua sắm, hoặc là một cái đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế. Nhưng ở Việt Nam thì cái tính chất kích cầu trong cái ngày Giáng sinh này nó chỉ là mang tính cục bộ thôi. Tại vì dẫu sao nói gì thì nói, cái ngày Giáng sinh này là do đồng bào hoàn toàn tự phát tổ chức, chứ còn chính quyền thì đương nhiên là không khuyến khích. Nó khác hẳn với tính chất những ngày Giáng sinh ở Hoa Kỳ. Vâng, thực tế nó là như vậy ạ.
Thực ra chúng ta đang nói chuyện Việt Nam, nơi ông ở, ông dùng cái chữ chính quyền không khuyến khích, nhưng ở trong miền Nam chúng tôi... không những chính quyền khuyến khích mà còn người dân nô nức đón mừng lễ Giáng sinh, thưa ông. Một ngày, một thời gian cách đây trước năm 1975, ông cũng vẫn nhớ ông cố tổng thống bên miền Nam chúng tôi đề nghị Cộng hòa là ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông cũng là một chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa vậy. Ông có những cái kinh nghiệm trong cuộc đời chiến binh của ông vậy, cũng như có kinh nghiệm trong cuộc đời chiến binh của chúng tôi vậy. Mỗi một lần đến mùa Giáng sinh, có thể nói những người cầm súng đánh nhau dãi dầu ngày đêm hay có những người như tôi, có lúc cái bài hát của không quân chúng tôi là đi không lo gì xác rơi, hay đi không ai tìm xác rơi, máy bay nó nổ tan đâu rồi còn đâu nữa mà tìm xác rơi. Nhưng thực sự đến những ngày của lễ Giáng sinh tại Việt Nam, hay đến những ngày Tết Nguyên Đán, Tết dân tộc của Việt Nam, vẫn có những cái người ta hai bên người ta bảo với nhau là thôi chúng ta ngừng bắn để mọi người nghỉ, dân đánh nhau cũng được nghỉ mà dân cũng được nghỉ. Nhưng không bao giờ có đâu, không bao giờ có cả. Bởi vậy sau này ông tổng thống Nguyễn Thiệu, ông có một cái câu để đời là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Và đối với câu nói đó cho đến ngày hôm nay, mùa Giáng sinh năm 2021, nó có còn đúng như vậy hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, cái thực tế hiện nay nó vẫn chưa có gì sai cả. Thì bây giờ là cái hệ thống tuyên truyền, hệ thống cầm quyền ở Việt Nam này, thì cái việc gọi là tuyên truyền lừa đảo, lừa mị dân của hệ thống thì nó vẫn không có gì thay đổi, mà thậm chí mà tính chất nó còn trầm trọng hơn. Nên câu mà nhìn như là cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói thì cho đến nay nó vẫn chưa có gì là sai, nó vẫn chưa gì khác với thực tế thời cuộc. Có những thứ mà có những một cái tổ chức chính trị đôi khi do những cái thành phần xuất thân từ vô học hay là từ tiểu nông, thì với những cái tâm lý, cái bản chất, cái hệ thống cai trị mà nó bị tha hóa thì về bản chất cơ bản nó không hề có gì thay đổi ạ.
Tôi không nhớ, biết là tôi nói là cái chữ đúng, nhưng mà thực ra tôi muốn nói với ông, tôi chắc chắn tôi nói là tôi rất là tâm đắc với những điều những ông tâm tình với tôi. Một chế độ mà những người lãnh đạo đều là những người không có, tôi không nói dốt đâu, không chưa đủ trình độ để lãnh đạo, chưa đủ trình độ để lãnh đạo. Những cái điều tôi nói như vậy, có những nơi khác, thực ra mình khen đây, mình khen người ta ấy, có lẽ là mình người ta biết, những người lãnh đạo người ta biết làm thôi. Thằng Trung Quốc, thằng Tàu nó cũng chẳng hay gì đối với nước Việt Nam mình đâu. Nhưng mà nếu mà nói về người lãnh đạo của nó hay đấy, nó hay đấy, là vì ông biết là nó mới vào WTO có 20 năm thôi. Thằng Trung Quốc, những người cầm đầu của thằng Trung Quốc đã đưa nước Trung Quốc là lên gần ngang bằng nước Hoa Kỳ rồi. Ông nói về những người lãnh đạo có tài và dân tộc có được những người lãnh đạo có tài và mở cho để làm việc. Cách đây mấy ngày, ngày 7 tháng 12 năm 1941 thì phải, Nhật đánh Trân Châu Cảng. Rồi mấy năm sau vào ngày 6 tháng 8 năm 45 gì đó. Rồi 2-3 ngày sau Mỹ đánh hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. 30 năm thôi, 30 năm thôi, 1945 cho đến 1975. Người Nhật từ một cái đổ nát tan hoang như vậy, cả hàng trăm ngàn người chết tại một thành phố. Nhưng họ đã đứng dậy và kỹ nghệ, công nghệ của họ và nước của họ đã tiến đến năm 1975 là cường quốc sau Hoa Kỳ. Tôi muốn nhắc đến tất cả những cái điều gì trong nhà hay người ngoài cũng vậy, người lãnh đạo cũng vậy, nó là con quan trọng. Từ năm 1975 cho đến bây giờ là 46 năm không có tiếng súng, anh em bốn bể một nhà. Tôi với ông vẫn nói được qua như vậy là kỹ thuật của Hoa Kỳ đấy, kỹ thuật của Mỹ đấy, nó chửi Mỹ đấy, nó chửi chúng tôi đấy. Nó là Đảng Cộng sản. Thù ghét Mỹ ngụy lắm, nhưng mà lấy tiền của ngụy 12 tỷ đô la một năm, sự so sánh của tôi với đấy những người lãnh đạo. Nước Trung Quốc nó 20 năm nó vào WTO, nó đã vực dậy 20 năm trời, gần bằng với Mỹ. 30 năm trời, từ năm 1945 hai quả bom nguyên tử cho đến năm 1975 và 46 năm không có điều gì cả. Cái điều đó có làm ông buồn không? Tôi buồn đấy ông ạ. Tôi buồn đấy. Thổn thức trong trái tim đâu. Được suy nghĩ của ông.
Tất nhiên là một lãnh đạo đã xuất thân từ những thành phần gọi là tiểu nông, thất học, thì tất nhiên nó không tầm suy nghĩ và nó sẽ không thể là vượt quá được cái phạm vi chật hẹp của lợi ích bản thân, tức là tính ích kỷ, cố hữu, đó là cái sự thiển cận, ngu dốt. Thì cái điều đó đấy, đôi khi nó phá hoại còn hơn cả những cuộc chiến tranh như cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, ông vừa là chủ tịch đại hội dân tộc Phi, vừa là sau này là khi thoát khỏi 27 năm tù giam cầm của chế độ apartheid, thì ông ta đã làm tổng thống Nam Phi mấy năm, thì ông ta nói rằng là không gì phá hủy một quốc gia hơn là làm suy thoái nền giáo dục, trong đó có việc là bác sĩ chữa bệnh sai, gọi là và giáo viên nhồi sọ học sinh những cái điều gọi là giả dối, những sai lệch. Và nghĩa là nói tóm lại ý đại ý là khi một nền giáo dục và dưới sự dẫn dắt của những tên ngu dốt mà quá trình làm tha hóa băng ngoại từ nền giáo dục, thì đại ý là sức phá hoại của nó còn tàn phá khủng khiếp hơn những cuộc chiến tranh lớn, thậm chí là hơn cả vũ khí hạt nhân ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Thì ở Việt Nam nó những cái hệ quả tụt hậu là từ cái lãnh đạo xuất thân từ những thành phần gọi là thất học, tiểu nông, đó là những thành phần đôi khi còn xuất thân được là những tầng lớp dưới đáy xã hội lưu manh cặn bã chẳng hạn, và cộng với một nền giáo dục bị phá lát bét ra, biến đất nước Việt Nam trở thành hiện nay đấy, với sự lãnh đạo của cái chế buồng máy cai trị hiện nay đấy, thì đất nước Việt Nam nó một dạng một nước thuộc địa kiểu mới, trong đó là cái tất cả Việt Nam bây giờ trở thành là nơi cung cấp lao động nô lệ làm thuê giá rẻ mạt cho các công ty nước ngoài, trong nước và xuất khẩu ra cả hải ngoại. Đấy. Và Việt Nam trở thành là nơi tiêu thụ hàng hóa ế thừa cho từ Nhật Bản hay là Nam Triều Tiên. Đấy. Và lãnh đạo Việt Nam thì thực ra là hoàn toàn bị các chủ công ty nước ngoài hay là những chùm tài phiệt lớn nước ngoài chi phối giật dây hết. Như các quý đồng bào biết thì hiện nay lãnh đạo Việt Nam nó chỉ là những con rối tay sai của nước ngoài, và trong nước thì bóc lột dân một cách tàn bạo, hút máu dân đến tận phải nói là tận tế bào như tôi đã nói. Người dân Việt Nam bây giờ nó đang trong cái tình trạng gọi là nô lệ hóa đến cùng cực. Tức là một cái bọn lãnh đạo cầm quyền Việt Nam hiện nay đấy, thực ra nó là một cái bọn tay sai thực dân. Cái chế độ này nó còn tồi tệ hơn cả cái chế độ thuộc địa thuộc dân Pháp. Nếu mà xét ra một cái yếu tố đấy thì nó còn tồi tệ hơn nhiều chứ không phải là gì. Nó nói rằng là thế nên người dân Việt Nam hiện nay nếu mà ý thức, ai có nhận thức đều thấy rằng là cái bộ máy cầm quyền hiện nay nó là một cái tệ nạn, nó là một cái nguyên nhân dẫn tới đời sống gọi là người dân Việt Nam gọi bị nô lệ hóa, bị bần cùng hóa và cái mức sống gọi là gần thấp nhất cả khu vực Đông Nam Á. Thì nó, điều đó nó, trên thực tế nó chỉ ra rằng là cái hệ thống cai trị hiện nay là tập hợp của những tên gọi là lưu manh, cặn bã, ngu dốt và tham lam đê hèn đều cáng, đang là một thứ gọi là gần như là một cái vi úng nhọt của cả cái đất nước Việt Nam này, của cả cái dân tộc Việt Nam này. Nói tóm lại thì có thể chỉ nói cái bộ máy cầm quyền đang cai trị Việt Nam hiện nay là tồi tệ, là không còn cái từ nào có thể diễn tả hết được ạ.
Thưa kinh sư Nguyễn Minh Sơn, ông vừa nói một hệ thống lưu manh cai trị, một hệ thống đều cáng, không phải chú ý nhưng vô tình đêm hôm qua tôi đi lang thang trên mạng làm việc ngày hôm nay, và một câu chuyện nó có kẻ có vẻ như khôi hài nhưng có thật tại Hà Nội đã được lên trên mạng, và tôi được một người rất là thân gửi cho tôi. Câu chuyện nó có cái đề tài là ba lần ngoại tình một viên chức cao trong chính phủ đọc tin tức về Giáng sinh, về những sinh hoạt ngày lễ, về Covid. Ông ta quay lại vợ. Alo, kỹ sư còn nghe được
tôi?
Dạ vâng, ông nghe được tốt là tốt, tại vì tôi nghe tức cực kịch, tôi sợ nó mất đúng không? Ông viên chức này, ông nói với vợ là tin tức đọc ra từ Quảng Ninh cho tới các nơi đều là cái chuyện ngoại tình, làm tình dâm dục cả. Ông nói ra đây, ông quay nhìn vợ, ông nói, và có vẻ ngơ, và ông nói là này, còn mình nói thật đi, mình có phụ tôi bao giờ chưa? Bà vợ bà rụt rè, bà nói là nhưng mình phải hứa là đừng nổi giận với tôi nhé. Tôi hứa bà nói đi. Được. Vậy nhé, trong đời tôi đã chót phụ mình 3 lần. Ông quan lớn nhà nước hạ giọng xuống và nói 3 lần, nhưng là những lần nào? Lần thứ nhất là luận án phó tiến sĩ mà mình bị thiếu 1-2 điểm. Vậy mà sau đó ông chủ tịch hội đồng xét duyệt luận án đã chấm điểm cao cho mình. Mình còn nhớ không? À thì ra như vậy. Còn lần thứ hai, chủ tịch được lên trung ương, lúc đó mình là phó chủ tịch, không ai biết đến mình. Và tôi cũng đã phải đi lo lắng với ông chủ tịch, và ông nguyên chủ tịch lại đề cử mình nên làm người kế nhiệm. Mình còn nhớ không? Tôi nhớ rồi. Còn lần thứ ba, lần thứ ba thì mình bị đưa ra quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm về chức vụ của mình, thiếu cả 40-50 phiếu. Em đã phải vất vả lắm mới gom từng phiếu, anh mới có ngày hôm nay. Đó có phải là cuộc sống của những người lãnh đạo tại Việt Nam? Mà câu chuyện nó có thật đấy, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, có phải như vậy hay không? Mà đã làm cho cả một nước băng hoại không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Câu chuyện đó là hoàn toàn có thật, thậm chí mà nó chưa thể là phản ánh hết cái thực tế của bộ máy cầm quyền hiện nay ở Việt Nam hiện nay. Tại vì trong cái guồng máy cầm quyền này, bất cứ một nhân vật vào có quyền chức ấy, nó đều tha hóa, đều không có nhân vật nào là chung thủy một vợ một chồng cả. Cái lịch sử từ khi cầm quyền từ mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến nay, thì bất cứ một nhân vật lãnh đạo chốt bu của cai trị đất nước này thì đều có ít nhất một vài vợ và vô số bồ nhí. Nó là diễn ra thì từ Võ Nguyên Giáp cho đến Lê Duẩn, Trường Chinh, chả có nhân vật nào làm chung thủy một vợ cả, đều vợ lọ con kia và vô số bồ nhí phục vụ. Thậm chí nó tha hóa đến từ đến giám đốc xí nghiệp không vợ lọ bồ kia. Tức là nó diễn ra rất phổ biến, nó là cái tha hóa của hệ thống, tức là một cái sự hưởng thụ được tổ chức tinh vi thành đường dây. Đấy, từ chỉ cần một cái cơ quan như cơ tỉnh ủy thôi thì nó đã có, thậm chí nó có đường dây để cung cấp gái riêng rồi. Đấy, cái chuyện mà lăng nhăng bù nhí cái đời sống phát loạn lửng nạp trong cái guồng máy cai trị này thì không chỉ có độc là những nhân vật nam mà kể cả những nhân vật nữ, ngay cả đến như Nguyễn Thị Kim Ngân khi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương ấy, thì phải nói rằng đã được mệnh danh gọi là đùa là võ tất liên, thì phải để chúng ta phải hiểu rằng là cái nó sự pha hóa đấy, hiểm ngạc trong cái guồng máy lãnh đạo Đảng Cộng sản cai trị ở Việt Nam đấy, thì là nó là rất chi là mục ruộng, ruộng cối nát, tận gốc rễ. Nghe những cái điều mà nghệ sĩ Phan Đình Minh vừa kể, những câu chuyện cuối năm đấy, nó tuy rằng là nó rất thật nhưng mà nó phản ánh rất nhỏ thực trạng thôi, chứ còn thực trạng thực tế nó còn kinh khủng, nó còn bẩn thỉu, bê bối như thế rất nhiều cả. Những cái đơn như thực tế này đấy, nếu để mô tả cái gọn trong một buổi nói chuyện thì e rằng chưa đủ. Cái thực tế này nó muốn mô tả một cách để mọi người dễ hiểu thì nhìn nó chính xác hơn thì có lẽ phải mất cả đến hàng mấy cuốn sách này, có khi cũng chưa hết đâu ạ. Vâng, thực tế nó là như vậy ạ.
Tất cả những cái điều ông vừa mới nói, nếu nói về phía cạnh là con người, nó đều xảy ra tất cả mọi nơi cả, thưa ông. Nhưng nó không xảy ra một cách kinh khủng ngay trước mặt bàng quang thiên hạ như vậy. Đối với Hoa Kỳ của chúng tôi cũng như vậy, thưa ông. Không khác gì đâu. Nhưng mà có cái điều đặc biệt đối với nước Hoa Kỳ và đối với nước Việt Nam đó, chúng ta đã nói chuyện là tôi là một người Việt Nam công dân thứ hai của Hoa Kỳ. Đối với nước Hoa Kỳ có một lá chắn quyền năng, năng lượng tất cả mà Thượng Đế dành cho nước này. Nước Hoa Kỳ cũng có những đồng bạc, có thể ông đã nhìn thấy đằng sau đồng bạc là In God We Trust. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Nơi Chúa chúng tôi cậy trông thực sự đó là những người đầu tiên của Hoa Kỳ này đến như vậy, ông ạ. Nhưng bây giờ thì nước Hoa Kỳ thay đổi nhiều lắm rồi. Ông nhìn thấy, ông cũng đọc vậy, chúng tôi cũng nhìn thấy, chúng tôi cũng đọc vậy. Một xã hội, một chính quyền, một thể chế bao bọc, cung cấp tiền bạc cho phá thai cả hàng trăm ngàn đứa bé một tháng, cả hàng chục triệu đứa bé một năm. Có những viên chức cũng leo lên chức này chức kia qua cái giường, qua cái nệm của mình. Có cả. Chúng tôi không biết là một ngày mai chăng nữa nước Hoa Kỳ và những người lãnh đạo ngày hôm nay tôi nói ngày hôm nay đang xa dần Thượng Đế đấy, đang xa dần Thượng Đế đấy. Có thể có một ngày nào chúng tôi cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Biết đâu được, ông, con người mà thế độ thay đổi mà. Không gian vẫn là không gian này nhưng mà con người ta thay đổi mà. Chế độ thay đổi mà. Nói về chế độ thay đổi, nói về con người như thế này thế kia, nói về những người mà làm việc như tôi với ông ấy, rất là gần với ông ấy. Có một người tôi đã mời đến chương trình này hơn 2-3 lần rồi. Rất là quý mến với tôi, rất là quý mến với ông. Tôi mới nói đến nhà báo, nói về báo chí anh em mình đi, Phạm Đoan Trang. Nói một người họ, ông ta không phải là báo chí nhưng ông ta làm việc rất nhiều cho báo chí truyền thông và tất cả những người ngoại quốc chúng tôi bên đọc được, đó là ông Trịnh Bá Phương. Ông biết gì về hai người này, thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn?
Tôi có biết qua về tiến sĩ Mạc Văn Trang và triệu phú Trịnh Văn Bô. Ông Mạc Văn Trang thì nguyên là một, nếu mà theo cách gọi của bên Hoa Kỳ gọi là giáo sư đại học ấy, nhưng ở Việt Nam
không, thưa tiến sĩ Amin, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi muốn nói đến nhà báo Phạm Đoan Trang
chứ. Vâng.
Phạm Đoan Trang và một người nữa rất là thân mến nữa là Trịnh Bá Phương
và blogger.
Họ sắp sửa đưa ra tòa đấy, ông có theo dõi câu chuyện của những người mà thực sự là vì những cái điều mà người ta nói là cách đây mấy chục năm hay là 70 năm, không có gì quý bằng độc lập và tự do, và tất cả sau này chỉ là không có gì. Một người hành xử quyền tự do như ông với tôi đang hành xử quyền tự do mà bị bắt đưa ra tòa không biết là sẽ bao nhiêu năm. Ông có theo dõi câu chuyện này không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thì cái việc mà xét xử như nhà báo Phạm Đoan Trang hoặc là một số những nhà báo và blogger khác ấy, thì cái việc họ kết án hay không thì họ có thể thay đổi, đó là toàn án bỏ túi được quyết định sẵn rồi. Chứ thực ra những cái thẩm phán tòa án đây là hoàn toàn là không có quyền quyết định gì, chỉ là con rối để gọi là làm thủ tục thôi đấy. Từ tất cả luật sư, thẩm phán, thư ký tòa và những người trong tòa án đấy chỉ là thành thực hiện theo mệnh lệnh của một quan chức lãnh đạo nào đó chỉ đạo từ trên chốt tu, chứ hoàn toàn là nhiều khi là không phải là xử theo pháp luật. Pháp luật ở Việt Nam ấy ít khi nó được thực hiện đúng, nó chỉ là một cái công cụ, ví dụ nó có thể là biến hóa thay đổi tình tiết tùy theo vào cái mục đích của cái hệ thống chính quyền này nó có khuất phục hay mua chuộc được những người bị xét xử hay không, nghĩa là tùy theo cái mục đích mà chính quyền nó đạt được hay không. Ví dụ những người mà cứng đầu mà chính quyền cảm thấy không lợi dụng được thì dù có luật sư có giỏi đến mấy, người ta có thể là lách luật, tại vì cái luật pháp ở Việt Nam nó được viết ra một cách hết sức mơ hồ, nhiều cái tình tiết để cho nó có thể là gọi là xoay sở, có thể là biến báo, như là gọi là xoay sở lật lòng để cho cái hệ thống chính quyền nó dùng làm công cụ để mua chuộc hoặc là để chấn áp những người mà nó cần phải đàn áp. Cái trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang này được xét xử bao nhiêu năm hay không thì nó phụ thuộc vào trong tù nó đã mua chuộc hay nó đã chấn áp, hoặc là tùy thái độ của nhà báo Phạm Đoan Trang có chịu quy phục hay là chống đối đến cùng. Thế là ở Việt Nam ấy thì cái việc xét xử ở tòa án là hoàn toàn là chỉ là thủ tục. Nếu như chúng ta không, nhiều khi không thể dùng một cái phương diện pháp luật một cái gì đường đường chính chính được, thì đôi khi có những cái áp lực về đấu tranh chính trị và những cái tác động từ bên ngoài để thay đổi những cái việc là đàn áp của nhà cầm quyền đối với những người bất đồng chính kiến ạ.
Ở bên ông người ta, tức là những người cầm quyền nói là thà rằng giết lầm còn hơn tha lầm. Vụ án mới gần đây nhất là vụ án Nguyễn Duy Linh con Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, người cả hai cánh tay của Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm xưa, Trần Bắc Hà nó giết chết trong tù rồi. Vụ án mới đây nữa là vụ án Nguyễn Văn Trung con ở Hà Nội, xếp sòng Hà Nội một thời. Và một vụ nữa đang gây nhiều tiếng tai cho những người cộng sản. Không biết cộng sản còn là người hay không, chắc là ông biết chuyện bỏ rát vàng của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tất cả những cái điều vụ án hay những cái điều cái chuyện đó, vậy không biết là Tô Lâm mai nó có sẽ thành vụ án hay không. Nhiều người bảo với tôi là coi như cuộc đời của Tô Lâm tới đây là ông final rồi, chấm dứt rồi. Có nghe bỏ rát vàng hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, có theo dõi cái video clip mà của là cái tay đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ là Luce đấy, hay là còn gọi là thánh đất muối Sơn Be ấy, là cái vụ quay ở cái nhà hàng đấy mà khi mà Tô Lâm ấy đã thực hiện một cái động tác gọi là ăn uống để ra khỏi khai thác của đấy, người ta bảo là như là kiểu đớp ấy, hay là hưởng thụ một cái thịt bò dần ra, mà nói trên thế giới này chất lượng nó cũng la lá như nhau thôi, nhưng mà về vào cái đấy thì một cái như thế này, như chúng ta đều biết đấy, vàng thì mà nó có tính chất rất dẻo, có thể ráp được mà nó không tăng mùi vị gì cả, nhưng mà thế là cái sự xa xỉ lãng phí, tại vì một cái miếng bữa ăn đấy nó có thể tất cả chiêu đãi toàn thể, nó có thể chi phí đến hết 50.000 bảng. Thế tại vì nguyên Tô Lâm nó là có thể hết cái hơn 1.000 bảng rồi, tất cả cái một đoàn như vậy, như thế một cái bữa ăn như vậy là quá tốn tiền đóng thuế của dân, một cái sự xa hoa, một cái sự hưởng lạc, một cái xa hoa lãng phí như vậy là một điều là không thể chấp nhận được với bất cứ một hệ thống chính quyền nào trên thế giới. Nếu xét về cái trên cơ sở pháp luật nó là như thế, còn quan sát về cái gọi là tình cảm, trên tâm lý tình cảm thì nó cũng không hợp lý, tại vì là khi anh đã ăn trên xương máu cái một bữa ăn của anh thì nó có thể nuôi được đến hàng mấy chục người trong cả tháng trời như vậy, có nghĩa là anh ăn trên xương máu đồng bào mà là cái sự xúc phạm sỉ nhục đối với những người mà không đến cả đến một ngày cũng không có đủ miếng ăn để ăn no bụng. Cái hành vi như vậy đã dẫn đến, đã làm gọi là tiêu tan, ông chưa nói rằng là sự nghiệp chính trị của Tô Lâm là gần như là từ đây là bắt đầu có thể là bước vào cái giai đoạn tàn lụi chấm dứt. Nhưng mà đấy là do là cái sự chủ quan sơ hở của một tay trùm cáo già. Thế còn thực ra mà nói đấy, cái sự xa hoa hưởng lạc ở Việt Nam ấy thì nó là cái quá phổ biến của hệ thống. Nếu người sống trong nước thì người quá hiểu điều đó, từ cỡ giám đốc xí nghiệp trở đi nó đã quá xa xỉ, đã hưởng lạc rồi. Chứ còn cái điều này nó vốn từ gốc rễ là từ những cái năm mà còn là bao cấp về liên tục tiêm phiếu ấy, thì những cái tầng lớp cán bộ cai trị nó đã là luôn luôn được hưởng đặc quyền đặc lợi về thực phẩm, và không bao giờ bị thiếu đói như những người dân bình thường. Và thực phẩm nó phải là những cái thứ mà được lựa chọn có loại chất lượng đặc biệt. Tất cả những cái quan chức có theo từ cấp từ chóp bu cho trở xuống nó đều có chế độ riêng hết, nhưng mà có điều là nó không công khai thôi. Cái cứ bộ trưởng cái việc mà nó xa hoa lãng phí như vậy thì nói thực ra nói gì rồi đấy, nó chỉ là một cái bề nổi của tảng băng chìm thôi. Chứ thực tế buồng máy này nó khủng khiếp hơn thế nhiều. Cho nên tất cả những cái điều gì chúng ta nhìn thấy thì đôi khi nó không phản ánh hết toàn bộ thực tế. Và như chúng ta đã biết rằng là dù chúng ta có soi đến đâu chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ thấy là phần nổi của tảng băng chìm về một cái xã hội bất công và một cái sự thật khủng khiếp về cái tầng lớp cai trị nó xa hoa hưởng lạc trên xương máu người dân, bị bóc lột đến tận xương tủy. Tất cả những cái gì mà chúng ta quan tâm, chúng ta nói đây đều những cái điều đối với đồng bào chúng ta trên toàn cầu này là rất đáng phẫn nộ ạ.
Thưa quý sư của Minh Sơn, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất là vui và tôi để cho ông có cái hân hạnh ngày Giáng sinh, mùa hy vọng của nhân loại, mùa hy vọng của ông và của tôi, một ngày lịch sử sang trang. Tôi được về, tôi cảm ông tại Hà Nội, Hải Dương gì cũng được. Tôi dành cho ông một đôi phút gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người trong và ngoài nước. Thưa quý sư Minh Sơn của chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Vâng, thưa ban biên tập chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhà sĩ Phan Đình Minh và toàn thể quý vị đồng bào khán thính giả trên toàn cầu, Giáng sinh đến với chúng ta chỉ còn đến 12 ngày nữa thôi. Thì trong dịp Giáng sinh này chúng ta luôn cầu chúc đến những cái Noel gọi những đêm tốt lành ấy, khi đồng bào gọi là vui trong gia đình hoặc là khi chúng ta làm lễ ở nhà thờ, chúng ta cầu mong và những cái ngày tháng tốt đẹp hơn sẽ đến và chúng ta qua đi, cầu Chúa là chúng ta qua khỏi những cái gọi là những tai nạn, những cái gọi là khó khăn trong cuộc sống này. Đấy là điều mong muốn của chúng ta, nhưng mà chính hy vọng ấy, vì chúng ta hy vọng nên là nó sẽ dẫn đến cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Và không chỉ có hy vọng thì chúng ta đoàn kết, và khi dưới ánh sáng của người Giáng sinh và tất cả những cái gì hào quang của Chúa, và chúng ta sẽ mong bằng như vậy, chúng ta cầu nguyện như vậy để toàn thể đồng bào chúng ta lấy cái niềm hy vọng để mà có thể đi trên cuộc đời này nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta không bao giờ nên mất niềm hy vọng. Niềm hy vọng là như là ngọn đuốc thắp đường, coi như là còn đứa tắt đường của Chúa cho chúng ta đi đến một cái cuộc sống hy vọng vào một ngày mai nó sẽ tốt đẹp hơn ạ.
Thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn, đã gần một giờ đồng hồ chúng ta nói chuyện về Giáng sinh, về con người. Mỗi mùa Giáng sinh đến rồi qua đi, luôn nhắc tôi cũng như ông, cũng như mọi người và những người cộng sản đang cầm quyền ngày hôm nay, đến cuộc sống ngày mai, cuộc sống đời sau, thưa ông. Đời sau có nhiều, thật nhiều điều khác biệt, thưa ông ạ. Sự khác biệt không còn là những cái gì mình sở hữu, tiền bạc của cải, hận thù ganh ghét đe dọa giết người cướp vợ, nhưng do nếp sống thực tế đàng hoàng của chính mình trên thế gian này, sự khác biệt là đời sau là quyết định, là không bao giờ thay đổi. Vì muốn thay đổi sự khác biệt đời sau thì ngay bây giờ trong cuộc đời này họ phải biết sám hối, phải biết cư xử, bỏ những hành động ác ôn với dân mình, từ bỏ dục vọng, dùng tiền bạc và quyền lực của mình để giúp những người nghèo khó, bệnh tật, đang cần từng miếng ăn mỗi ngày như ông nói. Vì có lời chép rằng phúc cho ai có lòng khó nghèo, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. phục cho ai bị bách hại, vì lẽ công chính, vì nước trời. Nước trời là của họ và sẽ có một ngày, và sẽ có một ngày. Sống là lựa chọn, không còn cách nào khác. Là thương dân, dân lập bàn thờ là được chúc phúc, hay bị nguyền rủa cả đời, cả ngàn đời, hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương. Quyền tự do lựa chọn của Đảng Cộng sản cầm quyền tại bây giờ, ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Trong chương trình đặc biệt, ông đã thức khuya và lấy với chương trình này tâm tình về tất cả những điều chúng ta muốn nói về ngày lễ Giáng sinh, ngày hy vọng. Chắc chắn niềm hy vọng của ông vừa mới nói, chúng tôi có, ông có và dân tộc Việt Nam có. Ông bảo trọng và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúc mừng Giáng sinh đến với ông và gia đình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Rải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình ra đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.